Lăng Thiên Truyền Thuyết, chương 465, gặp chuyện bất bình, góc chuyện audio.com, thiên tinh đại lục này, quả thực ở đây dưới sự quấy rồi của một số người có tâm, biến thành một đoàn loạn xạ ngầu, để ý cũng để ý không rõ ràng lắm, hơn nữa, tình hình còn càng ngày càng loạn. Đau đầu a, Lăng Thiên day day Việt Thái Dương, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tạm thời đem chuyện này, cầm lấy phần hồ sơ đơn độc khác lật một tờ lên. Rồi trở mình liền nhạy bén chỉ ra mấy chỗ, làm cho Thiên Thiên cầm bút ký ghi lại. Lăng Thiên thở phào một cái, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, những người thiên thượng thiên đó nên trốn tại mấy cái chỗ này. Tất cả đợi tới buổi tối, liền có thể thấy được kết quả cuối cùng. Có cái tin tức gì của Đông Phương Kinh Lôi không? Lăng Thiên nâng chung trà lên, khẽ uống một ngụm, thản nhiên hỏi. Theo tin tình báo, sau khi Đông Phương Kinh Lôi rời khỏi địa giới Bắc Ngụy, liền một đường đi về phía Nam, vị trí hiện nay, hẳn là tại giữa thế lực của Tiêu gia cùng thế lực của Đông Phương gia, nhưng phía đi lại là phi thường không rõ, tựa hồ cũng không dự định quay về Đông Phương thế gia, nhưng là có định đi Tiêu gia không thì rất khó đánh giá. Ngoài dự liệu của Lăng Thiên, hắn vốn là thuận miệng hỏi, nhưng Thiên Thiên lại có thể mở miệng há mồm liền trả lời rõ ràng. Lăng Thiên âm thầm gật đầu, nhìn ra được vị Thiên Thiên cô nương này đối với siêu tập tình báo chính là rất dùng một phen tâm lực. Không khỏi khen, người làm không tồi, quả thực rất không tồi. Về phần Đông Phương Kinh Lôi vì sao như vậy, trong lòng Lăng Thiên cũng hiểu rõ. Chắc là lời mình nói đối với vị Đông Phương nhị gia này có lẽ tạo thành chấn động nhất định. Hiện nay, Đông Phương Kinh Lôi chính thị là ở trong tình trạng tiến thối lưỡng nan, trong lúc nhất thời không biết làm sao lựa chọn mới tốt. Lăng Thiên trong lòng cười lạnh một tiếng, đã như vậy, không thể không tăng cho ngươi một chút áp lực nhìn xem ngươi có đi vào khuôn khổ hay không. Nghe được Lăng Thiên khen ngợi, mặt phấn của Thiên Thiên đỏ lên, trong tim đập loạn tùng tùng một hồi, không khỏi e thẹn cúi đầu. Lăng Thiên vươn người đứng lên, thản nhiên nói, giao cho ngươi một nhiệm vụ quan trọng, phái người chặt chẽ chú ý tất cả hành tung của Đông Phương Kinh Lôi, về phần Minh Ngọc Thành bên này, hiện tiếng gió thổi rất khẩn trương, vì an toàn, các ngươi buông lỏng cũng tốt, không nên cưỡng cầu. Dù sao có ta ở đây, nếu có chuyện tình gì cũng có thể điều phối, nếu là không có mệnh lệnh của ta các ngươi liền đợi khi sóng gió hiện nay hoàn toàn qua đi, lại triển khai hành động mới. Ta đi đây, ngươi không cần tiễn, miễn làm cho người khác chú ý trái lại không tốt. Rõ, nô tỳ cung kính tiễn công tử, Thiên Thiên buồn bã nói, hôm nay từ biệt chẳng biết bao giờ có thể gặp lại. Công tử, ngươi chính là nghìn vạn lần phải bảo trọng a. Trong tai nghe thấy Lăng Thiên đã ra tiểu lâu, rồi lại khôi phục thanh âm ghê tởm của Triệu đại phú kia. Tựa hồ là nói vài câu cái gì, rồi không có thanh âm gì nữa. Trong mắt Thiên Thiên, nước mắt tuôn rơi chảy xuống. Hình dáng người mình nhớ thương nghĩ tới bao nhiêu năm qua, rốt cục đã đi. Từ đầu đến cuối, lại có thể không được nhìn thấy bộ mặt thật sự của công tử. Thất vọng suốt đời a, chỉ có điều trong cả đời này, có khoảng khắc chỉ chốc lát ở đây, coi như là đủ cho hồi ức rồi. Ra tiểu lâu, Lăng Thiên chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, vị tiểu quai kia thấy hắn đi ra, lại có thể hờn dỗi hừ một tiếng, xoay khuôn mặt đi không để ý tới hắn, dùng. Góc chuyện audio.com, sức xoay vòng eo tráng kiện như đại thụ chọc trời, dẫm mạnh chân, trên mặt đất giống như nổi lên một trận gió xoáy, Lăng Thiên thấy nàng lại có thể không để ý tới mình, gãi đúng chỗ ngứa, như kẻ trộm chuồn mất. Từ bên người nàng đi qua, vội vàng chuồn mất, phía sau truyền đến tiếng duyên dáng bén nhọn gọi to. Triệu đại phú, hừ, có gan ngươi sau này đừng tới tìm lão nương, Lăng Thiên lau một nắm mồ hôi lạnh vội chạy bạt mạng. Cho dù là đối với thiên hạ đệ nhất cao thủ Tống Quân Thiên Lý, Lăng Thiên cũng chẳng bao giờ từng sợ hãi như vậy mũ mũ. Tính toán chuyện buổi tối ngày hôm nay, khóe miệng Lăng Thiên lộ ra mỉm cười. Thủy gia thiên thượng thiên. Sở dĩ Lăng Thiên quan sát chặt Thiên Thượng Thiên như vậy còn có một nguyên nhân, đó chính là hơn 10 người cao thủ của Thiên Thượng Thiên cùng Tống Quân Thiên Lý đánh một trận, Tống Quân Thiên Lý đến tột cùng bị thương tới cái tình trạng gì? Sống hay chết, nếu là thụ thương, nặng nhẹ ra làm sao? Đại khái mất bao lâu thời gian có thể khôi phục? Vấn đề này không làm rõ ràng, Lăng Thiên vẫn là sẽ không an tâm, dù sao Tống Quân Thiên Lý này uy hiếp đối với mình thủy chung là lớn nhất. Thử nghĩ, nếu là Lăng Thiên đang ở lúc toàn tâm toàn ý làm một việc mà Tống Quân Thiên Lý kia đột nhiên xuất hiện, vậy phiền phức liền lớn, cho nên, việc khẩn cấp Lăng Thiên đó là xác định trước chuyện này, mới có thể đi một bước an bài chuyện tình tiếp theo. Đương nhiên, chuyện Thiên Thượng Thiên là không nên can thiệp tới, Lăng Thiên có thể thỏa thích chủ tính cho bọn họ cùng Ngọc Gia chống lại. Thực lực của hai nhà này, cho dù có thể suy yếu phần nào thì cứ làm suy yếu phần đó đi a, thực lực của bất cứ ai trong hai nhà bọn họ đều là vượt qua phạm vi Lăng Thiên có thể dự tính. Lăng Thiên thậm chí tại trong đầu tự sướng nghĩ tới, nếu là cao thủ của hai nhà này toàn bộ đồng quy vô tận hết, Thật là chuyện tình tuyệt vời cỡ nào a. Đương nhiên, cái phương pháp này cũng chỉ là giới hạn trong suy nghĩ một chút mà thôi. Có thể làm cho bọn họ tổn thương một phần đã là chuyện phi thường khó có được, không nên quên, chủ trì hai cái gia tộc này chính là hai tên siêu cấp cáo già, làm sao có thể được ăn cả ngã về không tùy tiện như vậy chứ. Trong lòng lần thứ hai tính toán kế hoạch buổi tối nay, rồi thỏa mãn cười cười. Lần này đi ra tin tức muốn thu được đã cơ bản toàn bộ tới tay, Lăng Thiên đương nhiên muốn chuẩn bị đi trở về. Nếu là lại đợi thêm một hồi, nếu là không cẩn thận bị người phát hiện mình là giả. Thế thì có vẻ không ổn lắm, mình tuy rằng không sợ hãi, nhưng Lăng Kiếm bây giờ cũng trọng thương khó đi. Giờ này khắc này thực sự không thích hợp phát sinh sự cố. Mới vừa đi qua một con phố, đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, Lăng Thiên không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ ở Minh Ngọc Thành này ngoại trừ người phe mình còn có người khác dám ở cái lúc mấu chốt này lén vốt dâu hổ của Ngọc Mãn Lâu sao? Nghe thanh âm nhất định ngay ở phía trước mình, Lăng Thiên lén cười một tiếng, bước đi tới trước. Buông ra, vì sao muốn bắt ta? Ta làm cái gì? Các ngươi dựa vào cái gì tùy tiện bắt người? Một thanh âm truyền tới, thanh âm bén nhọn, thật là làm tức giận, còn mang theo sợ hãi cùng tuyệt vọng nhè nhẹ. Tranh đấu ở phía trước đã dẹp loạn xong, hiển nhiên đã bắt được người dám can đảm chống cự. Nhưng Lăng Thiên nghe thanh âm đó, cũng nhất thời sừng sốt một chút. Cái, gocchuyenaudio.com, thanh âm này, sao lại có thể là quen thuộc như vậy chứ? Trong đầu của Lăng Thiên hiện lên khuôn mặt của một người, không khỏi cực kỳ kỳ quái. Lấy thân phận của người này, làm sao gặp phải ở chỗ này? Hơn nữa, lại có thể còn bị binh sĩ tuần tra bắt được. Thật sự là kỳ quái. Tâm niệm vừa chuyển, bước nhanh về phía trước, rẽ qua một cái đường phố chính là nhìn thấy rất xa một. Hai, mười người của một đội binh sĩ thân mang áo giáp lam nhạt áp tải một thân ảnh nhỏ gầy, đang hướng một ngõ hẻm khác đi đến. Thân ảnh nhỏ gầy kia vẫn đang không ngừng giãy giụa, trên người cũng đã bị trói chặt cứng. Nguồn, thấy hắn giãy giụa không thôi, một gã quan quân mang đội không nhịn được bóp một cái tát đánh vào trên mặt hắn, mắng. Nếu không biết điều, lão tử bây giờ liền làm thịt ngươi. Đột nhiên ồ, một tiếng, bê vê hai ngón tay, đưa tới phía dưới mỗi người một cái, khanh khách cười quái dị nói. Thật là quái sự, trên mặt tiểu tử này thoạt nhìn đen như khối than, mà sao sờ lên cũng trơn trượt như vậy. Không phải là nữ cải trang nam đó chứ? Thân ảnh nhỏ gầy kia nghe một câu thế, nhất thời cả người kịch liệt run rẩy lên, trong mắt bắn ra vẻ cực kỳ sợ hãi. Tên quan quân kia vốn cũng là thuận miệng nói, vẫn chưa có tưởng thật nhưng thấy được cử chỉ phi thường khẩn trương của người kia có thể nói là phi thường khác thường, không khỏi cẩn thận dùng hai mắt tỉ mỉ nhìn hắn, đột nhiên cười áp một tiếng, duỗi tay bắt được vạt áo của người kia cố sức xé một cái. Xuy một tiếng xé lụa vang lên, quần áo thân trên của người nọ nhất thời bị xé ra, nhưng bởi bị dây thừng cột cũng không có bị xé tới hết. Cho dù như vậy, chúng quan binh cũng là người người đều hít một ngụm lãnh khí, nhất thời nhìn thẳng con mắt hơn 10 ánh mắt mê đắm đồng thời bắn tới, dò xét nước miếng ướt át. Dưới vạt áo bị xé ra kia, lại có thể là một mảnh da thịt trắng sáng như tuyết, sáng chói mắt như tuyết trắng phấn. Dưới ngực mơ hồ có thể thấy được một mảnh ngạo nhân hở ra cũng là một mảnh vải bố buộc ngực bên trong bị xé đứt. Quả nhiên là một nữ giả nam, lão tử lại có thể suýt nữa nhìn lầm, quan quân kia đại hỉ kêu lên. Mẹ kiếp, nửa đêm hôm qua đã bị dựng từ trong chăn ấm nệm êm đứng lên, cho tới bây giờ, khổ cực một đêm cuối cùng cũng có thể sảng khoái một chút. Các huynh đệ tìm một chỗ làm việc, người người đều có phần, tuyệt không ai thiếu. Hơn 10 người binh sĩ cùng nhau hoan hô lên, trong lúc nhất thời nụ cười cùng âm thanh dâm đãng thành một đoàn, lại có thể còn vang lên vài tiếng cười vang dội, trong mắt người người đều là toát ra ánh dâm tà. Quan quân nhìn cô gái bị trói kia trên mặt nhẹ nhàng nhéo một cái, hắc hắc cười nói. Cô nàng, nhìn dáng vẻ của ngươi chính là còn non a ha ha. Đây chính là tự ngươi đưa lên cửa, các đại gia nhất định cho ngươi thoải mái về đến nhà, cho ngươi nằm mơ cũng không được quên đã gặp các đại gia, thật là tốt ha ha. Nàng kia mạnh mẽ quay khuôn mặt qua một bên khác, nước mắt tuyệt vọng trong mắt tràn mi ra, mắng to nói. Ác tặc táng tận thiên lương như vậy, ta dù chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sẽ không bỏ qua ta. Ha ha ha, quan quân kia cười lớn một tiếng, dữ tợn nói. Ngươi sẽ cầu ta sẽ không bỏ qua ngươi, có điều là cũng tại trên giường, ở phía dưới thân thể của lão tử, ha ha. Phi, nàng kia nhổ một ngụm nước bọt phun tại trên mặt hắn, giọng căm hận nói. Ta thà rằng chết cũng sẽ không. gocchuyenaudio.com, cho đám cầm thú các ngươi làm bậy. Chết, ha ha, ngươi chết là có thể chạy thoát sao? Yên tâm, lão tử sẽ làm ngươi chết, có điều là chết lên chết xuống. Ha ha, quan quân kia dâm tà cười lớn, giống như đùa một con mồi đã rơi vào trong lưới, vẻ mặt phè phỡn. ác tặc, ngươi không được chết tử tế, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng kia mắng to, liều chết giẫy một cái, lại có thể xông lên, hung hăng há mồm ra cắn lên tay phải của tên quan quân đang muốn xoa gương mặt của mình, một ngụm cắn này thực sự đủ độc, nhất thời máu tươi bắn tóe chảy ra. Tên quan quân kia gào hét thảm một tiếng, thật vất vả rút ra tay của mình, cũng đã bị cắn thành máu thịt mơ hồ, đau nhức vào tận tim, không khỏi giận tím mặt, xoát một cái liền rút ra đao tới, thẹn quá hóa giận nói. Tại trước mặt lão tử còn dám làm càn, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lão tử bây giờ liền lấy hết ngươi, làm cho ngươi biết lợi hại của lão tử, nói rồi khua đao lên một cái, nhất thời đem dây thừng trói trên người nàng kia cắt đứt, nhe răng cười bắt được hai bên vạt áo, cố sức hướng hai bên xé mở ra. Quyển 5 cách chương.